Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát." Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang trong những ngày cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi. Còn 2 ngày nữa là chúng ta bước vào tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn được hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta thấy những người mà đang sống ở trên trần gian này, họ bị nặng nợ vào cái xác thịt. Họ phải chiến đấu giữa một đằng là xác thịt, một đằng là tinh thần, giữa một đằng là tà khí, một đằng là thần khí. Cho nên Phao-lô trong bài đọc 1 ngày hôm nay nói với chúng ta rằng: "Thưa Thánh Phao-lô, thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt để phải sống theo tính xác thịt. Đôi khi chúng ta cứ nặng tính xác thịt rồi sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết. Nếu sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải
chết."
Chết nói to lên rồi chết. Chết thì nói to lên rồi chết. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải
chết.
Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ được những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được
sống.
Sống mà yếu vậy sao sống? Nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ được những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được
sống.
Bây giờ chết thì anh chị em giơ tay trái, mà sống thì giơ cái quạt với tay phải, nhớ không? Chết thì giơ tay trái. Nếu anh em sống theo tính xác thịt thì anh em sẽ phải chết. Giơ tay trái mà không biết tay trái với tay phải à? Tay trái bỏ quạt xuống, tay trái không cầm quạt, bà kia cầm quạt làm cái gì? Tay trái nha. Bây giờ mà còn chưa vô nhà thờ, còn chưa biết đâu là tay trái, đâu là tay phải, thì làm sao mà biết đâu là tội, đâu là phúc hả? Làm sao biết đâu là đúng, đâu là sai mà làm, mà tránh? Làm sao biết đâu là thiện, đâu là ác để mà làm lành lánh dữ? Phải nghe cho rõ, hiểu cho tường và làm cho chính xác. Nghe cho rõ, hiểu cho tường và làm cho chính xác, thì lúc đó chúng ta sẽ được sống hay chết? Sống sao nằm y không nhúc nhích gì vậy? Tôi nói sống là giơ cái quạt với tay phải thì anh em sẽ được
sống.
Nếu anh em sống theo tính xác thịt, theo con người ích kỷ của anh chị em, thì anh em sẽ phải
chết.
Ôi dồi, quạt dơ lên kìa. Nói vậy mà cũng không hiểu mà, thấy chưa? Anh chị mới trắc nghiệm một tí thôi mà ta đã bắt đầu bối rối rồi. Đấy là ma quỷ nó chưa cắm dỗ đó nha. Nó mà cắm dỗ thì ôi thôi, là cuống lên, là hoảng lên, là sợ lên, là rối tinh lên, không biết quơ hết cái đọng quơ, biết là có tiền rồi quơ. Không, nghe cho rõ, hiểu cho tường và làm cho đúng thì chúng ta sẽ được. Mà nếu không chịu nghe, hoặc nghe mà không hiểu, hiểu mà không làm, thì chúng ta sẽ phải lại ba cái quạt. Vậy là những người đó chỉ có chết thôi. Đây là chết, là chết về phần linh hồn, có nghĩa là mình không được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa, mà mình sẽ phải trầm luân đời đời sống với ma quỷ thay vì bên lòng thương xót của Chúa. Vì thế Thánh Phaolô bảo rằng là anh em đừng sống theo tính xác thịt, đừng chiều theo những đam mê, những dục vọng, những ham muốn của con người ích kỷ nơi anh em. Vì như thế anh em làm nô lệ cho tội lỗi, anh em không được sống trong tự do của con cái của Chúa. Như vậy anh em đang sống mà như đã rồi. Còn hay như vậy không? Có những người tôi thấy là ăn gian, gọi là ăn gian. Bây giờ mình dơ thì không biết đúng hay là sai, cho nên tốt hơn hết là không dơ. Sống chết, chết sống, cứ khoanh tay, chẳng biết sống chẳng biết chết. Những người mà không dơ tay thì cũng là kể như là người đã cái kia còn cái quạt nó dơ kìa, thấy không? Mà nếu chúng ta nghe, ta hiểu, ta nhớ, ta làm cho đúng thì chúng ta là những người đang đấy, phải như vậy chứ, phải rõ ràng như vậy. Thì chị thưa anh chị em, Phaolô nói cho chúng ta như vậy. Và khi sống thì như thế nào và chết thì ra sao? Ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn thì đều là con cái Thiên Chúa. Ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn thì đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt. Không, thần khí không làm cho những người lãnh nhận, làm cho những người đó sống như là nô lệ, sống trong sự sợ sệt. Nhưng thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, có nghĩa là trời ơi. Thì anh chị em giơ hai tay lên nhìn đến trời ấy. Nhờ đó mà chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, và chúng ta được kêu lên Abba, Abba, Abba. Chúng ta phải thấy sướng, gọi Thiên Chúa là cha nó sướng lắm. Như là đứa con nó bé, nó thấy cha nó được ôm ấp, được vỗ về, được bảo vệ, được trở che bởi người cha, nó thấy an toàn lắm. Mà làm sao mà mình có thể gọi Thiên Chúa là cha được? Chúng ta là con người tội hối lỗi hay là người thánh thiện? Chúng ta là con người thiện hay là ác? Chúng ta là con người tốt hay là xấu? Thiên Chúa là xấu hay tốt? Thiên Chúa là thánh thiện hay tội lỗi? Thiên Chúa là ánh sáng hay bóng tối? Thiên Chúa là cha, là ánh sáng. Chúng ta là con cái, là tối tăm. Làm sao mà có thể gọi Chúa là cha được? Giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa trắng và đen, làm sao có thể hòa hợp được với nhau? Không bao giờ. Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận có bóng tối ở trong Ngài, có sự giữ sự xấu ở trong Ngài. Phải tuyệt đối trong sáng, tuyệt đối thánh thiện. Muốn được như vậy, chúng ta không thể gọi Thiên Chúa là cha được. Nhưng nhờ thần khí mà, đầy Phaolô nói tiếp, chính thần khí chứng thực cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Mà đã là con rồi thì ta được thừa kế, tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thưa anh chị em, thần khí làm cho chúng ta được gọi Thiên Chúa Abba. Và khi được gọi Thiên Chúa là Cha rồi, khi Thiên Chúa nhận chúng ta là con rồi, thì chúng ta cũng là người được cùng thừa kế với Đức Giêsu Kitô. Vì Đức Giêsu Kitô cũng là con của Cha, là người anh cả đi trước dẫn đường cho đàn em đi sau. Đàn anh đi trước, đàn em theo sau. Nếu đàn em cùng chịu đau khổ với đàn anh thì sẽ được cùng hưởng vinh phúc với đàn anh. Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu thì chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang với Ngài. Bây giờ, vinh quang là tay phải, đau khổ là tay trái. Nếu chúng ta chấp nhận chịu đau khổ, chịu là đau khổ, hưởng là vinh quang, được chưa? Nếu chúng ta chấp nhận chịu đau khổ quá không dơ được à? Đau khổ, tôi thấy có nhiều người lên đặt tay. Có những người đau khổ thì nhăn nhăn nhó nhó, trời ơi đặt tay còn tôi lên lúc nào cũng đau khổ, nhăn nhăn nhó nhó. Mà có những người thì lên rất là tươi, cha thời kỳ cuối rồi cha, à ta thấy không, cũng cái đau khổ đấy mà do mình chấp nhận như thế nào thì cái đau khổ nó biến thành niềm vui. Cũng cái đau khổ ấy mà mình không chấp nhận, mình kêu ca, mình cảm giảm trách móc thì đau khổ ấy biến thành khổ đau. Đúng không? Đúng thưa anh chị em. Cho nên bước vào đây tham dự thánh lễ, chúng ta được lãnh nhận thần khí thì không còn phải là nô, sống trong sự nô lệ và sợ sệt nữa. Anh chị em đến đây bỏ cái sợ sệt sang một bên, bỏ cái sợ hãi sang một bên, bỏ cái xa lạ sang một bên. Đến đây đều được gọi Thiên Chúa là Cha, thì mọi người là anh em với nhau, là anh em trong Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là đàn anh, là người anh cả. Chúng ta là những đứa em, con của Cha trên trời. Mà nếu chúng ta chấp nhận cùng chịu, đấy không tỉnh táo thấy chưa? Nếu chúng ta chấp nhận cùng chịu với Đức Kitô thì chúng ta sẽ được hưởng với Đức Kitô. Ta thấy sướng lắm. Cho nên cái đau khổ của chúng ta có giá trị vô cùng, thưa anh chị em. Cái đau khổ của mỗi một người chúng ta có giá trị vô cùng, hơn cả những sung sướng mà anh những người khác đang có. Họ đang có tiền, mình bảo họ sướng quá. Họ đang có quyền, mình bảo họ sướng quá. Họ đang có danh vọng, mình bảo họ sướng quá. Nhưng nếu có tiền, có quyền, có danh vọng và có chức tước ở cái đời này mà không biết làm theo thánh ý Chúa, mà không biết lấy cái đó để mà phục vụ anh chị em mình, không biết lấy tiền để mà chia sẻ cho người nghèo, không biết lấy chức tước địa vị, người làm đầu thì phải hầu thiên hạ, không biết lấy cái quyền ấy là cái quyền mà từ Thiên Chúa ban cho để đi phục vụ anh chị em mình, chứ không phải có quyền để mà hành, tôi gọi là quyền hành, có phải không? Người ta vẫn bảo thằng này, cái ông này ông có nhiều quyền hành lắm, tức là ông có quyền ông ấy hành người ta, gọi là quyền hành. Những người đó ta bảo họ sướng, có sướng không? Có đời này thì có vẻ như sướng, nhưng mà chưa chắc đã sướng, chưa chắc đã sướng. Người có chức thì sợ cái gì? Mất chức. Người có tiền thì sợ mất tiền. Người đẹp thì sợ xấu. Tôi xấu rồi tôi có sợ gì nữa không? À, thằng này xấu rồi nè. Cái mấy sáng này có mấy người Việt kiều từ bên Mỹ vô về thăm, đến giao điểm tin mừng này. Lúc đó tôi đang quần sọt, đang mặc áo thun, đang đi là nhặt rác làm vệ sinh ở bên kia. Thì hai người đó vào trước cổng nhà thờ này, gặp hai em đang gắn cái bảng phía trước, nói Em ở đây cha Long là ông cha nào? Cha Long ở giáo điểm Tin Mừng nào? Là ông cha nào? Hai đứa nó đang khoan đang đục, nó bảo chị cứ đi mà coi ông nào xấu nhất mà quần áo bẩn nhất là ông đó. đứng ngồi đó bảo đó, nó kêu cái đó, đó ông nó đang mặc cái quần đen mà ông thấp ông cao đó, đó đó kêu thun mà xấu nhất đó, ông đó là ông cha đó. Thế thì xấu rồi có sợ đẹp có sợ gì nữa không? Đã nghèo rồi có mỗi cái áo thun với cái quần sọt còn sợ gì nữa không? Mình có sợ mất gì đâu mà mất, có gì đâu mà mất, phải không? Vậy thì mình sướng hay mình khổ? Sướng chứ. Đêm năm canh ngon giấc gáy o o, thời thái chị bình cửa thường bỏ ngỏ. Tại vì có gì đâu mà sợ mất, có gì đâu mà sợ mất, mà có gì đâu mà mất mà sợ cái chứ. Cho nên nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là phải có tiền, có quyền, có danh vọng, chức tước mới là sướng, chưa chắc. Vì có chức thì sợ mất chức, mà mình có quyền thì người khác cũng sẽ tìm cách để mà lấn quyền, lấn chức của mình, phải không? Và có danh vọng, càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, chứ ích lợi gì, đúng không ạ? Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta cảm thấy hạnh phúc không phải vì tôi có tiền, hạnh phúc không phải vì tôi có quyền, không phải có danh vọng, không có chức tước, mà hạnh phúc là vì tôi được gọi Thiên Chúa Abba. Hạnh phúc vì tôi biết rằng những đau khổ tôi đang chịu đời này không phải là vô ích, không phải là phi lý, không phải là do tội lỗi, nhưng những đau khổ đời này mà tôi đang chịu với Đức Kitô, nếu tôi cùng chịu, thấy chưa, phải tỉnh, nếu tôi cùng chịu với Đức Kitô thì tôi sẽ được hưởng với Đức Kitô. Mà cái vinh quang ấy, thưa anh chị em, không phải mau qua ở trên đời này. Trên đời này có cái vinh quang nào nó tồn tại mãi không? Tôi đố anh chị em tìm ra được một ai đó, một người nào đó từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, một ai đó mà được hưởng vinh quang đời đời, có không? Không. Một ngôi sao sáng lên, một ngôi sao bóng đá, một thời người ta nói đến Pelé, một thời Maradona, một thời Zico, một thời Socrates, rồi một thời bây giờ là Messi gì đó, rồi bây giờ những người đó còn không? Cũng hết. Những vinh quang rồi cũng hết. Một thời nói đến những ngôi sao màn bạc, những ngôi sao điện ảnh, rồi những ngôi sao ca nhạc, cả ở thế giới, cả Việt Nam tôn như là thần tượng, địa thần tượng, nó còn không? Sụp đổ hết, tan tành hết, không có cái vinh quang nào. Ngay cả ông vua mà giàu có nhất, quyền hành nhất, mà muốn chiếm cả thế giới này, bây giờ cũng không biết mồ có yên, mả có đẹp hay không, chứ đừng có nói. Tại vì người ta còn dày mồ, người ta còn đào mả lên, người ta hành hạ cho nó bỏ ghét, ác quá mà bây giờ nó chết rồi không làm gì được, thì đào mả nó lên cho nó chết vài lần nữa, cho nó động bỏ tức, có đúng không? Thì cái vinh quang của thế gian này nó mau qua. Và ngay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, có Đức Giáo Hoàng nào vinh quang mãi không? Không. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có phải ngày hưởng vinh quang ở trên trần gian này không? Không. Nhưng mà Thánh Gioan Phaolô II đã đang hưởng vinh quang ở trên thiên quốc. Thánh nữ Faustina lúc đang sống có được hưởng vinh quang không? Không. Nhục nhã ê chề, đau khổ triền miên, bị chính bề trên của mình, bị chính chị em trong dòng của mình là mắng nhiếc, rồi nghi ngờ đủ thứ hết, mà chỉ có mỗi cái tội là loan truyền lòng thương xót Chúa, nói về lòng thương xót Chúa, cho nên bị biết bao nhiêu khổ ải, mà đến lúc chết rồi cũng không thấy được cái vinh quang. Mãi bao nhiêu năm sau, đến ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh nữ Faustina mới được vinh thăng lên hiển thánh bởi Thánh Gioan Phaolô II. Ta thấy bây giờ Ngài đang hưởng vinh quang trên thiên quốc, mà cái vinh quang ấy thì cho tới bây giờ hết hay còn? Trả lời, hết hay còn? Còn hay mất? Có bao giờ mất không? Có bao giờ hết không? Còn vinh quang đời này có còn mãi không? Vinh quang đời này có tồn tại mãi không? Vì thế thưa anh chị em, những người đau ốm bệnh tật ơi, những người đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống ơi, những người đang bị hiểu lầm ơi, những người đang bị nhục nhã ê chề ơi, những người đang vì Chúa, nhất là những người đang vì lòng thương xót Chúa mà bị người ta nghi ngờ, bị người ta hiểu lầm và chịu biết bao đau khổ, đau đớn, đau thương, đủ mọi thứ đau ở trong cuộc đời này. Hãy nhớ, nếu ta cùng chịu, cứ đau khổ là không dơ nổi. Nếu ta cùng chịu với Đức Kitô thì chúng ta sẽ được hưởng đó vinh quang rực rỡ liền. Vinh quang là cặp vế quạt giơ lên rực rỡ liền. Thì mình thấy rằng là vậy thì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những đau khổ có giá trị vô cùng ngay từ đời này. Qua đau khổ, nhờ đau khổ mà ta biết ai là bạn thật, là bạn giả. Trong đau khổ mới biết người nào là bạn. Còn nếu mà cứ vinh quang thế trần này, ai cũng tung hô mình biết ai là bạn không? Không. Lúc thất xa cơ thất thế, lúc mà lên voi, có thấy ai là bạn không? Không. Ai cũng tung hô mình, nhưng lúc xuống chó, biết ai mới là bạn thật. Thứ hai, đau khổ là những hạt ngọc đính vào cho vinh quang ở trên trời của mỗi người. Khi Sopoko, Á Thánh Sopoko, vị linh hướng và cha dạy tội của Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bị quá nhiều đau khổ, quá nhiều cay đắng, quá nhiều tủi nhục. Faustina bảo: Chúa ơi, sao mà Chúa chọn cha ấy mà cho để cho cha ấy đau khổ như vậy? Chúa nói Faustina rằng: Con ơi, đau khổ, thất bại càng chứng tỏ đó là công cuộc của ta. Con ơi, đau khổ, thất bại càng chứng tỏ rằng đó là bàn tay của ta chứ không phải bàn tay của con người. Và con ơi, đau khổ ở đời này sẽ gắn thêm một cái chiều, một cái ngạt ngọc, một cái vì sao vào chiều thiên vinh quang của cha ấy ở trên thiên quốc. Sướng không? Sướng không? Nhưng phải chịu đau khổ với Đức Kitô, chứ không phải chịu đau khổ vì người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Không phải, phải chịu đau khổ với Đức Kitô, chứ không phải chỉ vì chuyện thất tình, chứ không phải vì chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo lại bảo đau khổ. Có đau khổ với Đức Kitô nghĩa là tôi làm những điều tốt lành, tôi làm những điều thánh thiện, tôi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa mà tôi bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị hiềm khích, bị bỏ rơi, bị nhục nhã. Lúc đó tôi đang chịu đau khổ với Đức Kitô thì tôi sẽ được hưởng vinh quang cũng với Đức Kitô. Mà Đức Kitô để Ngài được hưởng vinh quang thì Ngài cũng phải chịu chết trần chuồng ô nhục trên thập giá. Nhưng sau 3 ngày Ngài sống lại, Ngài lên trời và bây giờ Ngài đang hưởng bên hữu Đức Chúa Cha và cầu bầu cho chúng ta. Con cái của Thiên Chúa thì suy nghĩ, nói năng, hành động như con cái Thiên Chúa. Con cái của thế gian, của bóng tối thì suy nghĩ, nói năng, hành động như con cái của bóng tối. Thuộc về xác thịt thì nó sẽ phải chết. Rồi tay trái nhớ chưa? Sao giơ tay phải lên? Cái gì? Không biết tay nào tay trái, không biết nào tay phải. Nếu sống theo xác thịt, theo những đam mê của xác thịt, theo con người ích kỷ thì ta sẽ phải. Nếu sống theo thần khí, được thần khí hướng dẫn, sống trong lòng thương xót của Chúa thì ta sẽ được. Đấy, phải như vậy đó thưa anh chị em. Phải nói cho cả thế giới ngày hôm nay biết một cái chân lý như vậy, để những ai mà đang vinh vang, đang hênh hoang vì ta có quyền, ta có chức, ta có tiền, rồi ta được mọi sự, ta tưởng rằng đó là vinh quang mà trần gian ban cho. Vinh quang ấy màu quả lắm, không có đem được cái gì về quê trời sau này. Còn chịu đau khổ với Đức Giêsu, ốm đau bệnh tật, đến đây có anh chị em nào đến đây, còn có những người đến thư cha, cha cầu nguyện cho con được biết đến lòng thương xót Chúa, chứ không phải là con cầu xin cho con khỏi bệnh. Cha cầu cho con, mới bạn trẻ đến, cha Cha cầu cho con vững đức tin đi cha. Thế dễ thương lắm. Chứ không cầu cho con được đi du học, không cầu cho con được trúng số, không cầu cho con được khỏi bệnh. Không, cho con vững đức tin. Đó mới là lời cầu mà của những người con cái Thiên Chúa. Vì mình biết rằng là khi mình đã là con cái của Thiên Chúa thì Chúa bảo lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Cứ phải đi tìm công chính đi, tìm nước Thiên Chúa trước rồi mọi sự khác Ngài sẽ ban cho. Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Giơ tay phải lên, tin không?
Tin.
Nhưng mà khổ nỗi những cái người có quyền có chức thì họ lại không sống theo thần khí. Bằng chứng là cái ông trưởng hội đường mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà người phụ nữ bị gù lưng bao nhiêu năm? 18 năm. Nãy tôi đặt tay có nhiều bà cụ gù lưng nhiều lắm. Đây thí dụ bà cụ này nè, bà lên đây thử coi, bà có gù lưng không? Bà này còn đứng thẳng được. Có bà nãy bà gù lưng lắm. Đâu rồi? Bà đứng thử coi. Ui, vẫn đứng thẳng được. Đau đây. Bà có gù lưng mà đứng thẳng được mà đau đây. Các bạn nãy có những bà lên cứ gù lưng mà lưng nó còng cứ gù lưng như vậy. Mà anh chị em biết người gù lưng mà cứ đi còng như thế này có nhìn thấy được mặt trời không? Có nhìn thấy được người ta không? Chỉ cứ nhìn xuống đất này. Anh chị em suốt 18 năm mà không nhìn được mặt ai, 18 năm mà không nhìn được ánh mặt trời, ta thấy suốt 18 năm như vậy. Và khi người phụ ấy vào trong hội đường, có ai ngó ngàng gì không? Có ai để ý gì không? Có ai xót xa gì không? Đôi khi ta trở thành nó bị chai lì. Chai lì khi nhìn thấy đau khổ của người khác, mình không còn thấy chạy lòng thương nữa. Không còn thấy chạy lòng thương trước đau khổ của người khác. Không còn thấy lòng thương xót của mình phải chạy lòng thương anh chị em mình đang bị gù lưng này, những người bị bệnh này, những người bị tật này, những bà mẹ mang thai này, những anh chị em ngồi xe lăn này. Thú thật là khi mà đặt tay cầu nguyện đến với những anh chị em ngồi xa lăn, có những anh thưa cha 20 năm, thưa cha con bị mười mấy năm, lòng tôi thấy nó xót xa lắm. Cảm thấy làm sao đây lại Chúa, xin Chúa chữa lành cho người anh em của con, xin Chúa chữa lành cho người chị em của con, còn nếu không thì xin Chúa ban sức mạnh cho họ. Có những người mình thì mình xót xa cho họ, nhưng mà họ lại tấm gương sáng cho mình. Không sao đâu cha, cha cầu cho con vững tin là được rồi, không cầu cho con khỏi bệnh. Tuyệt vời vô cùng, thưa anh chị em. Có những người cụt cả hai chân từ chiến tranh năm 1972, mùa hè đỏ lửa, mà cứ mang cái thân phận của một người phê binh cụt hai chân tới bây giờ, thưa anh chị em. Dễ thương lắm. Thế thì khi mình thấy những cái đau khổ của anh chị em mình, đừng bao giờ dửng dưng như cái ông trưởng hội đường, cái ông có quyền, cái ông có chức, cái ông lãnh đạo cả về mặt tinh thần, lãnh đạo cả về mặt đời, mặt đạo, mà không có được lòng thương xót. Thì lãnh đạo cái gì, thưa anh chị em? Chỉ trở thành những người độc tài, trở thành những người độc ác, trở thành những người độc đoán mà thôi. Tại sao mình là người trưởng hội đường, mình là người lãnh đạo, mình là người trưởng mà thấy ở dưới có một người phụ nữ 18 năm bị còng lưng như thế mà mình không xót xa, không hỏi han gì thì thôi, mà bây giờ Chúa đã chữa cho người ta rồi, mà còn các người đã có những ngày từ 6 ngày rồi không đến mà chữa, ngày sắp bát là ngày nghỉ, cái việc ngày của Chúa mà còn đến mà chữa lành. Anh chị em thấy nói câu đó có tí gì tình người không? Có không? Nói câu đó có tí gì lòng thương xót không? Nói câu đó có tí gì là trái tim biết rung động không? Một trái tim chai cứng, một trái tim khô cằn, một cái con người lãnh đạo không có lòng thương xót, một con người lãnh đạo vô cảm, một con người lãnh đạo không xứng đáng là người lãnh đạo, không xứng đáng là một chủ chăn, không xứng đáng là một mục tử. Khi mà không biết xót xa trước nỗi đau của con trên mình, khi mà không biết trách lòng trước những nỗi khốn khổ của anh chị em mình, khi mà không biết mất mất ăn mất ngủ khi đàn chiên của mình còn bao nhiêu người đói khổ, bao nhiêu người bệnh tật, bao nhiêu người yếu đau này, mà suốt ngày cứ rửng rưng vui vẻ đàn ca múa hát tiệc tùng với những người giàu, với những người có chức, với những người có quyền, với những người đại ân nhân, với những người mà biếu xén mình, với những người xe hơi nhà lầu đưa đón mình, cứ rửng rưng vui vẻ tàng 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 tàng. Chấp nhận được không? Chị em trả lời cho tôi, chấp nhận được không? Có chấp nhận được những người lãnh đạo như vậy không? Có chấp nhận được những người mục tử như vậy không? Đó chính anh chị em trả lời. Chính anh chị em là những người mà giúp cho chúng tôi thấy được rằng mình, những người lãnh đạo, những người có chức có quyền, những người được người ta bầu lên để làm bề trên, để làm người đầu, thì phải biết hầu thiên hạ, phải biết trách lòng thương những con chiên, những người dưới quyền mình, những thuộc hạ của mình. 18 năm mình không làm gì cho người ta, 18 năm cộng đoàn cũng chẳng đoái hoài đến người ta, mà họ có nhìn, bà ấy có nhìn thấy Chúa Giêsu không? Có nhìn thấy Chúa Giêsu không? Rồi bà lên đây. Đấy, bà lên đây. Bà lên đây. Rồi bà còng lưng xuống. Còng lưng xuống. Còng lưng xuống. Bà còng lưng xuống. Bà còng lưng xuống. Đây anh chị em nhìn đây. Bà già còng lưng. Bà già còng lưng như thế này. Bà ấy có nhìn thấy Chúa Giêsu không? Bà có nhìn thấy ai không? Ai nhìn thấy bà ấy? Ai cũng nhìn thấy bà ấy chứ. Bà ấy ở trong hội đường thì ai cũng nhìn thấy bà ấy. Nhưng mà cái nhìn của những người khác, nhất là cái nhìn của những người lãnh đạo, hoàn toàn vô cảm. Bà ấy chỉ là một con tốt vứt đi. Bà ấy chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không thèm đoái hoài gì. Bà ấy chỉ là một người không có tiền bạc, bỏ đi, không ngó ngàng gì cả. Rồi người khác cũng nhìn anh chị em mình đau khổ mà chưa chữa và ngẩng đầu lên cái gì, mới còn một phút đã không chịu nổi, người ta 18 năm thì sao ạ? Anh chị em thấy không? Đó có một mấy phút mà cứ góc góc cái đầu lên, chú chưa chữa đây là gì mà góc. Mà suốt 18 năm như vậy, những người khác đâm ra chai lì với cái đau khổ của người khác à. Ta nhìn thấy người như là ông giàu, nhà giàu, mà nhìn thấy người nghèo Lazaro ở trước cửa mình bao nhiêu năm trời mà ông nhà giàu có chạnh lòng thương không? Không. Thì bao nhiêu người ấy, nhất là người trưởng hội đường, cũng không hề chạnh lòng thương. Cái người mục tử không hề thương đứa con chiên 18 năm bị còng như thế này. Giá mà nó là mệnh phụ phu nhân, giá mà nó có kim cương, giá mà nó có hột xoàn, giá mà nó có đất đai, giá mà nó có nhà hàng, giá mà nó có xe hơi, thì chắc chắn là nhìn đến nó, nhưng mà khổ nỗi sẽ đạp cũng không có, ngóc ngóc cái đầu lên cái gì. Quá. Anh em thấy không? Thấy tội không? Quá tội đi chứ. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ dường như cứ cười thôi. Chỉ có một, có nhiều ánh mắt nhìn, nhưng chỉ có một ánh mắt của ai? Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Bà ấy có kêu Chúa chữa không? Biết gì đâu kêu, có nhìn thấy gì đâu kêu, biết gì đâu trả lời. Thế không? Nhưng mà Chúa, ta thấy nha, không phải cứ bắt buộc ta phải kêu thì Chúa mới chữa. Anh chị em đến đây, hãy biết rằng anh chị em đến đây thì Chúa đã biết anh chị em cần cái gì, Chúa đã biết anh chị em đau cái gì rồi, Chúa đã biết anh chị em bệnh cái gì rồi. Đừng có phứ phải, trai con gặp cha hàng tí, gặp cha hàng tí, bảo vi giới xin cấn chưa viết đấy rồi, con gặp cha hàng tí, đứa con bị thương, cháu của con nó bị trúng xe đấy này, bảo viết chưa, viết rồi thì Chúa biết. Tại sao cứ phải gặp tôi để mà kể cái chuyện đó làm cái gì? Anh chị em đến đây thấy bà rõ ràng, cái bà này còng lưng, bà có nói gì với Chúa không? Bà có xin gì với Chúa chưa? Chúa biết không? Biết không? Chúa thương không? Chúa chữa không? Chúa lại Chúa sờ chạm đến bà, nhớ chữa lành. Chúa thường có nghi thức là đặt tay, Chúa đặt tay trên bà và Chúa bảo bà hãy trỗi dậy ngay lập tức, bà ấy được thẳng lưng lên. Ngay lập tức bà ấy được thẳng lưng lên. Sướng không?
Dạ, sướng.
Sướng không?
Sướng ạ.
Mệt không?
Không ạ.
Không mệt sao nãy giờ cứ ngóc đầu lên quậy. Rồi bà được ơn gì của Chúa, bà nói cho mọi người nghe.
Dạ con từ Nghệ An vào đây hôm qua, con được nghe cái đài của cháu con, cơ bài cái máy của năm đâm bài giảng của cha. Con nhiều bệnh nhưng mà con cũng đỡ được 50%. Bây giờ con đến đây con xin cha cầu nguyện thêm cho con. Để cho thôi.
Bà có tin rằng bà...
Con xin nói một tí nữa.
Bà làm chứng cho Chúa, bà có tin rằng là Chúa... Bà không cần nói, Chúa cũng biết không?
Dạ, con xin...
Lại xin nữa thấy không?
Không, con...
Phải tranh thủ xin.
Con xin ra con nói.
Bây giờ bà được ơn gì của Chúa thì bà nói ra, làm chứng cho mọi người. Rồi, được ơn gì?
Con đầu tiên con xin chúc, xin...
Thôi được rồi, con lại xin nữa, tôi nó không có xin. Bỏ cái từ xin. Không có xin xỏ gì, tôi nói là bà được ơn gì của Chúa nữa, bà kể ra.
À, đứa con mới lần đầu tiên đến đây thì con chưa được... Con mới nghe cái máy của cha là con được thừa đỡ mấy bệnh.
Bệnh gì?
10%.
Bệnh gì?
Bệnh mất ngủ này, bệnh ho này, rồi bệnh khớp, bệnh đau lưng. Còn nữa, mắt con thì chưa được sáng.
Vậy còn cứ phải thêm tí nữa. Được 4 cái, mất ngủ này, đau lưng này, nhức mỏi này, cái gì nữa? Ho, khớp. Nhức mỏi là đau khớp ấy, thấy không? Mất ngủ, đau lưng, nhức mỏi, ho. Vậy mà không biết tạ ơn Chúa mà còn tí nữa mắt chưa rõ. Thôi, suốt ngày, suốt cuộc đời của chúng ta cứ không bao giờ vui mừng vì ân huệ mà Chúa ban, mà chỉ trực xin thêm nữa mà thôi. Xin thêm nữa mà thôi. Bà không biết rằng có biết bao nhiêu người chỉ cần được một ơn như bà họ đã vui rồi hay không. Chỉ cần là bệnh mất ngủ mà nhờ được ngủ rồi sướng chưa? Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài, suốt đêm mà không ngủ trằn trọc thì nó khổ biết là chừng nào. Mà bây giờ đã được cái ơn là mất hết, bị mất ngủ, ngủ ngon rồi mà không biết hallelujah.
Hallelujah.
Bà cứ còng lưng suốt đấy. Suốt đời vẫn cứ còng lưng. Suốt đời chúng ta thấy rằng người có đạo của mình, người công giáo của mình được Chúa cho thẳng lưng lên mà vẫn không chịu thẳng lưng, vẫn cứ thích còng lưng. Tại vì không nhìn lên Chúa là mình vẫn còng lưng. Không nhìn sang anh chị em mình thì mình vẫn còng lưng. Mà không nhìn thấy rằng Chúa đang ban cho mình biết bao nhiêu ân lành thì mình vẫn còng lưng. Bà có muốn còng lưng hay hết còng lưng?
Thưa cha là con, vì con ở bên...
Đấy thì giờ là... Bây giờ cái gì bà là người bà có đạo hay là không có đạo?
Con không có đạo, con ở bên lương mà mới, con mới vào lần đầu tiên mà.
Thế anh chị em hóa ra là bà bên lương. Mà bên lương như vậy đã ngon chưa? Ngon rồi. Rồi tặng cho bà bên lương. Vậy nghe tiếp nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà bên lương. Rồi lành xin nữa. Rồi đi xuống. Rồi con hãy chồng bên đấy.
À, con xin chào cha và cộng đoàn. Con ở Bùi Chu Nam Định nhỉ? Mới vào hôm cuối hôm kia. Là chúng con ở Bùi Chu Nam Định ạ. Là chúng con mới vào từ hôm kia. Chúng con dạ, con là Du Xe Đại, vợ con là Maria Vân. Và chúng con vào để tạ ơn Chúa ban cho gia đình con. Con trai con được 27 ngày tuổi thì đi vào viện Sanh Pôn thì nói là bị viêm ruột hại tử, là phải mổ cha. Thì không biết làm cái nào. Thì gia đình con, bố mẹ con, ông bà nội ngoại cầu xin thư xót của Chúa. Đấy, ban cho nó cũng không phải mổ. Mà đến bây giờ cháu được 3 tuổi, không còn bị cái gì nữa.
Cháu tên là gì? Con của con tên là gì?
Dạ, là Giuse Phan Trọng Đạt ạ. Vâng. Augustino.
Con là Maria Đỗ Thị Vân ạ. Con đến đây làm chứng cho mẹ con ạ. mẹ con bị mờ mắt, thấy mẹ con bảo là mẹ con không biết nhắn tin, mẹ con bảo mẹ nhắn tin xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho tao, thì con nhắn tin cho cha và cha đã trả lời tin nhắn của con. Thì đến hôm nay là mẹ con cũng sáng mắt ạ, và không bị đau ở cái sống mũi nữa ạ. Sáng hôm nay gia đình con và mẹ con cũng đến đây để làm chứng cho Chúa ạ. Mẹ con đây ạ.
Mẹ con cũng có con cũng có con. Rồi ai là con của ai? Hai đứa này nó bằng nhau mà hay mày là hai mẹ con là sao? Hả?
Đây là cháu nội của con ạ.
À, đây là cháu nội rồi.
Vâng ạ. Thưa cha, là con thì trước 2 năm nay thì con mắt có hai mắt con mờ lắm. Thì người ta nói là có cái nhân đạo để đi mổ, thì con đi mổ thì về thì lại không lấy sáng lại càng mờ ra. Vâng, thì con cứ khấn lòng thương xót, cứ 3 giờ chiều là con khấn. Con khấn rồi đến hôm ấy thấy con nghe cái đài cháu nó mang về, thì con bảo là con mẹ không biết nhắn tin, thì con nhắn tin cho mẹ, nói ra và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ. Thì đến nay con thấy là mắt con đã được 50% rồi. Con nhìn thấy hôm nay con vào con tạ ơn Chúa và nhờ cha và cầu.
Rồi, có phải là thằng bé này đây không? Phải 3 tuổi là thằng này không?
Không ạ, cháu thằng ở nhà.
Vâng. Còn đây là hai đứa nào?
Là đây là con của anh cả, và ở đây với con, đây còn con ạ. Cháu được và vừa hết xài vào đây 3 tháng. Mới được 3 tháng ạ.
Mới được 3 tháng.
Vâng.
3 tháng tuổi á?
Vâng.
Sao nó to vậy?
Mới hết xài hôm qua ạ.
Rồi, thưa anh chị em, đây là một gia đình của lòng thương xót Chúa. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm biết mẹ hiện ra tại Fatima. Con biết được có quạt này con quạt cho ai không?
Dạ. Quạt rồi đấy là con và vợ, gia đình con.
Quạt đi. Nói làm chứ. Rồi, đây là mẹ con, phải không? Đây, gửi tặng cho bà cái chuỗi lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Thưa anh chị em, người ta được ơn, người ta chạy vô để ta tạ ơn làm chứng cho Chúa là như vậy. Cả gia đình từ mãi ngoài Bùi Chu, vâng, ngoài Bắc đó. Rồi, còn con.
Dạ, chưa hết còn
rồi, con tên gì ở đâu đứng
chứ? Dạ con cũng tên Francisco Bùi Văn Hiến, cũng ở giáo vân Bùi Chu ạ.
To lên.
Vâng, con nhờ ơn Chúa và cha cùng Nguyễn cộng đoàn, con rất được nhiều ơn ạ. Ơn 4-5 lần con thoát chết. Chết một cách ngang tức. Là con
bị con kể cụ thể rồi, 4-5 lần được thoát chết, mà cái mới nhất thoát chết mới nhất là cái gì, kể to lên cho mọi người nghe, nó to lên.
Vâng. Mới thoát chết mới nhất là cái năm kia là con ở bên Đà Lạt sang bên Buôn Mê để lên đồi Đức Mẹ Giang Sơn, là con hành hương ở trên đấy giấu ông chú con 3 năm, nhưng mà xong rồi con lên con cầu xin Đức Mẹ. Đến gần đến nơi thì con trượt xe mà con xuống vực mà ở trên thì hô là con chết rồi. Nhưng mà khi đó là tại sao lại có một bụi cây cách đấy khoảng độ 15 mét, khi là nó vướng con lại và xe cố con treo lên đấy, mà con chỉ ra độ 1 mét nữa là xuống vực khoảng độ hơn 100 mét. Mọi người bảo con chết, nhưng con bảo không, con còn ở đây. Vậy là mọi người xuống kéo xe con lên. Và một ơn nữa là năm ngoái cách đây 10 năm thì nhà con có 3 đứa con gái. Sau đó thì vợ con thì rất thất thường, là cái việc của đàn bà thì dăm 7 tháng mới có một lần, thành ra cái chu kỳ không đều đặn, mà con thì xa công việc nào không có dịp. Mà năm ngoái con về Tết là vợ chồng con cầu xin lòng thương xót và đi khấn Đức Mẹ Tào Bao, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Na Vang, rồi Đức Mẹ các Đức Mẹ trong phía Nam này, thì Chúa thương ban cho con năm ngoái, cũng ngày 29 là ngày hôm qua, thằng được một thằng con trai mới sinh nhật 1 tuổi hôm qua, mà chưa vợ chồng con muốn đến đây để làm chứng mà đưa con đến đây tạ ơn Chúa, xong con chưa đến được. Và tháng 10 vừa rồi thì tháng 9 là bị bệnh, mà con đã nhắn tin cho cha là cầu xin cho con là đi bệnh viện nhi là nhập viện là được khỏi bệnh để về, là ở trên đấy 1 tuần là cũng khỏi bệnh, giờ con đã về, giờ cháu đã được hơn 10 ký rồi. Dạ.
Đây là một người 4 lần thoát chết và có được 4 đứa con, phải không? 4 lần thoát chết và 4 đứa con, 3 đứa con gái, và vợ chồng cầu khấn mãi được đứa con cầu tự, là sau bao nhiêu năm thì có được đứa con trai?
Dạ, sau 9 năm.
Sau 9 năm, đứa con gái út là 9 tuổi thì có được cậu con trai. Và khi được cậu con trai đó thì lúc nó bị bệnh, con kể lúc nó bị bệnh là cầu khấn như thế nào?
Dạ, thì bây giờ thì vợ con gọi điện nhắn bảo anh có số của cha không? Thì con lên mạng thì thấy người ta cho là con nhắn tin cho cha, mà con cũng tin tưởng là cha sẽ và công đoàn sẽ cầu nguyện, con cũng trong lòng con nó yên tâm lắm, và chứ Chúa đã thương mình cho mình con trai rồi thì chắc là cũng không đến nỗi để cho con phải nhập viện với cái cách là phải đến nỗi là nặng lắm. Thế là sau 1 tuần là con được xuất viện về nhà. Dạ vâng.
Thế tên là gì?
Con trai con là tên là Francisco Bùi Trường Hải, mới sinh nhật ngày hôm qua, ngày 29.
Vừa tròn 1 tuổi. Và hôm nay anh ấy chạy về đây để làm chứng vào đúng ngày sinh nhật của con, ngày 29 tháng 9. Hôm nay là 20. Vâng, tháng 10. Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi gửi cho vợ con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là một cái tràng chuỗi cho cái thằng bé, đúng rồi, một cái tràng chuỗi cho thằng bé con Trường Hải nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời anh. Dạ.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Giuse Lê Bên Lý, năm nay cũng 46 tuổi, con ở Hồ Lai. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa là bệnh ba vô tử của con từ hồi con là 16 tuổi. Và mấy hôm rồi nó phát lại, nó cứ làm con đau lắm, con ăn không cơm không được hết. Con còn đi mua thuốc ở ngoài con uống đúng 1 tuần lễ không khỏi. Và con bắt đầu con lên nhà
chậm thôi, nó to chậm.
Và con lên nhà thương con để con nội soi thì bác sĩ bảo là ăn đã ăn sáng rồi là không nội soi được. Giờ chỉ có siêu âm cho ăn và cho ăn cho thuốc để ăn uống, nếu 1 tuần lễ nữa mà ăn không khỏi thì lên đây tôi nó sẽ nội soi cho ăn. Thế là 1 tuần sau con uống thuốc cũng không thấy khỏi gì hết á. Thế còn lên nhà thương lại con bảo hôm nay nội soi cho con, thế nào bác sĩ có nội soi cho con thì bảo con vô nội soi con thấy sợ lắm. Con thấy có một ông kia cũng lớn tuổi như con á, trong phòng nội soi thì có 3 người, con 3 người cho 1 lần. Thế là ông ấy vô trước ông nội soi mà ông thấy ông muốn là tôi đút cho ông nội soi mà ông kêu gầm lên ấy, cảm thiết là cứ sợ lắm. Thế con lại càng sợ. Thế con bảo thế Chúa cứu con, xin Chúa thần sáng một sức mạnh cho con. Thế con cứ lẩm bẩm đi lẩm lại. Thế bắt đầu đến lượt con lên thì con nằm ở trên đấy, con cũng nhắm mắt con cầu như vậy. Thế ông tát vào mặt con, ông bảo là có gì mà phải cầu nguyện. Thế còn bảo phải bám vào Chúa thì Chúa mới cứu chữa cho con mình được. Thế là lúc ông bảo thì anh cứ nghe tôi, anh cứ hít thở vào. Thế còn ông làm theo bác sĩ, còn hít thở vào thì ống thứ đút rồi vậy càng dễ chịu mà vô tới đấy đấy. Lúc mà thế lúc mà rút ra thì con ấy cảm chứng mà lúc mà con hết đau bụng luôn. Và đến lúc người ta bảo là ra ngoài đợi kết quả của năm bao tử làm sao không. Đến lúc còn ra con đợi ra ngoài con lấy kết quả, con hỏi bác sĩ là
chậm thôi,
hỏi bác sĩ là bao tử của con có bị sao. Bác sĩ bảo là không, bao tử của con an tâm không gì hết, không bị sao hết. Nên cảm tạ thưa cha và cộng đoàn, từ hồi con biết đến nằm thương xót là con rất an tâm và con không biết sợ gì hết.
Ai giới thiệu cho anh biết đến lòng thương xót Chúa để anh có được cái câu là từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa con an tâm không lo sợ gì hết? Ai giới thiệu cho anh biết đến lòng thương xót Chúa và anh đến đây?
Thưa cha, đấy là ông anh rể của con, anh vợ của con đưa cho con cái máy, con về con nghe Thế con nghe con đau, con nghe con biết là con nghe mới con thổi con bị đau chân đấy, hôm nọ con đã làm chứng rồi đấy, con đau chân mà nó, hôm ấy thế mà cái mỏ con nghe đó là con thấy bảo bây giờ con chỉ có cách là đi lên giáo được tin mừng thôi, thế là mọi lần Chúa cứu chữa được rồi, không có thuốc nào chữa nổi hết đó. Thế còn mấy ấy mà thằng con bây giờ con cứ mỗi lần con thức dậy con ngủ đọc nằm thương xót mà con dâng lên Chúa một bài hát, nó là bài mà trong cuộc đời của con là bài hát là con dâng Chúa.
Hallelujah. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa, con không lo sợ gì nữa, con bình an. Rồi xin mời con. Cứ ngồi, cứ ngồi, cứ ngồi, cứ ngồi.
Thưa cha, con là Anna Phạm Thị Thuận.
To lên, nói lên làm chứng thì anh chị em chỉ có nói to lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Anna Phạm Thị Thuận, là giáo sư Hoan Ninh Quảng Hùng Bình, địa phận Vinh. Con được chùa chữa con bổn ơn. Con trước đây là cách đây 6 năm đó.
Thôi cái mới nhất đi, cái mới nhất thôi. Dạ. Cái mới nhất là thương xót Chúa thôi nha. Rồi để cho nhiều người khác cùng nghe. Là mới nhất và lòng thương xót Chúa con được ơn gì kể cho mọi người nghe. Dạ. Nói to lên thì mới nghe được.
Con đau là đau chân, đau chân về đau lưng cột sống, về mắt con mơ, con hay đi tiểu nữa. Mà cách đây một tháng là con vào cha, bây giờ cha đặt cho con, thì hôm nay con đã được lành, con đã được lành bệnh.
Bệnh gì?
Thưa cha, đau chân con đi khám là bác sĩ nói con suy van tĩnh mạch, nó phải mổ. Mà con được 2 triệu bạc mà họ chủ nạp 10 triệu thì con không có về con về. Con về cách đây 6 năm rồi mặt con đang bị mơ. Mơ con không có cho thầy chùa rõ. Sau là hôm bác sĩ khám là không ra bệnh cái này. Mắc diễm kỷ mạc đang đó. Thì chủ con này
khỏi cái bệnh rồi cuối cùng là bệnh chân khỏi chưa?
Dạ bệnh chân con được cha đắp.
Khỏi chưa? Rồi khỏi rồi đi lại coi. Đi coi. Rồi chúng ta cho một tràng tay thưa anh chị em. Rồi bệnh thứ hai.
Dạ bệnh thứ hai là đau cột sống.
Đau cột sống thì hết ngồi xuống đứng lên ngồi xuống được chưa? Rồi cho một tràng tay thưa anh chị em. Rồi thứ ba.
Thứ ba là thưa cha con hãy đi tiểu đi. Hắn đi hãy đi tiểu.
Cái này thì không thưa, không làm được. Cái này thì một đêm này con đi bao nhiêu lần?
Thưa cha 7 lần.
Đêm đi 7 lần
mà vào đấy là con không đi nữa rồi. Con đi lên là khi 1 giờ đến chứ mà con chưa đi.
Thì sáng giờ mà chưa đi. Rồi vào đây đi rồi, ơn gì nữa?
Cha là ơn là mắt bị kỳ mạc đấy. Trong cha là mơ. Hôm nay là con đã thấy rõ.
Trong cha mà hôm nay thấy rõ mấy ngón?
Thưa cha 2.
Mấy ngón?
Thưa cha 1. Thưa cha 5. Thưa cha vòng ô.
Ồ oh. Sáng mắt thật rồi. Oh. Rồi cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh chị em thấy từ máy Quảng Bình vất vả vô đây. Đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thấy lúc nào chị cũng tươi cười như vậy. Đây là cái chàng chú móc khóa lòng thương xót Chúa chị có rồi nha.
Cảm ơn cha nha.
Đấy cười tươi vậy cơ mà. Ồ oh. Rồi con
cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con là Maria Đỗ Thị Nà, con ở đền Thánh Phú Nhai và giáo phận Bùi Chu. Con được nhiều ơn lắm cha. Thế con cũng xin kể cho cha và cộng đoàn nghe. Thì mới đầu tháng 10 con đi chầu Ngẫu Nhân, rồi con tông xe 4 người mà con văng ra mà
con tông xe hay xe tông con?
Xe tông vào nhà con, bốn người đi chầu. Vậy rồi văng hết ra về. Con
cái gì đó văng?
Người ạ, à, ngã rồi người. Người văng hết ra mà Giê-xu bòn lên thì không việc gì, xe cũng không việc gì. Con ngửa mặt lên, con ta ơn Chúa, Chúa đã cứu gia đình con. Vậy rồi đi về không xe, không hơi hỏng mà người cũng không việc gì cả. Mà con thì bệnh tim.
Cái xe gì đó tông?
Xe máy, hai xe tông vào nhau. Vâng. Vậy rồi con bệnh tim thì con cũng chẳng thấy, cứ suốt ngày con chỉ kêu xin lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa đã chữa con khỏi, con đi siêu âm thì tim con bây giờ không việc gì, nhưng mà bây giờ con bị đa khớp và thoái hóa, mà siêu âm hiệu bảo là sỏi thận. Thì con cũng cầu xin lòng thương xót của cha và Chúa mà ban cho con thì cái bệnh khớp của con bây giờ con cũng đã ngủ được. Trước thì con không ngủ được, con cứ tằn tặc suốt đêm, nhưng mà bây giờ con đã đỡ và con cầu xin lòng thương xót của cha. Con đầu
lòng thương xót của Chúa nha. Rồi đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima mỗi ngày 13. Cứ đến đây mà cầu nguyện với Đức Mẹ để Chúa Đức Mẹ chữa cho con. Rồi mời anh.
Vâng. Con lên chào cha.
Rồi con được ơn gì?
Con hồi trước là một cái đứa ở bên nhà con mà nó say rượu, nó đổ con là con bắt cơn gà của nó vào trong cái nữa, nó sang nhà con nó cầm cái cây nó đập con bể đầu ra, mà con nằm ở như bệnh viện cả 3 tuần lễ luôn, con tưởng con chết luôn ở như bệnh viện luôn. Xong cái rồi á, anh còn mới đi thì gọi điện cho bố nó đến coi xong cái rồi nhá. Rồi anh còn mới đi mời cha đến sức đầu cho con. Rồi từ từ rồi con đi mở mắt ra, rồi con xin cầu xin Chúa là con được nhiều ơn Chúa của Chúa. Là con từ từ con nó mới sống, là con ăn được với cái con. Bây giờ con cảm tạ ơn Chúa và mẹ.
Anh kể xem là cái con anh, người hàng xóm của anh, rồi nó đem con gà sang nhà anh rồi hay sao cái gì?
Không, con đâu nó mất con gà, nó đổi ra con là con bắt con gà nó. Con đâu là con hàng xóm đâu, con đi đâu có bắt gà của nhà.
Rồi nó sang nó cầm cây đập đầu anh.
Em như gái dài con, nó rại rột, nó cứ giữ con, nó cầm cái cây nó để cho nó đánh con bể đầu ra.
Thưa anh chị em, đây là một người gọi là nạn nhân của những bạo lực trong xã hội ngày hôm nay. Cho dẫu mà anh ta có lấy con gà thật đi nữa, cũng đâu phải mà lấy cây mà đập đầu của người ta như vậy. Cũng phải nói chuyện phải quấy với nhau, chứ cứ đâu mà cứ nói chuyện bằng gậy gộc, bằng tay chân, bằng dao búa như thế. Thưa anh chị em, xã hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, lòng thương xót như là hàng quý hiếm. Mà ngay cả ngày xưa nữa, thưa anh chị em, ngay cả cái ông hội đường mà người đàn bà bị bệnh như vậy 16, 18 năm, ông cũng chẳng biết xót thương. Cho nên ngày hôm nay con người ta cũng chẳng biết xót thương nhau, khi mà chỉ vì một con gà mà đánh cho người anh em bị chấn thương sọ não, nằm tưởng chết. Nếu mà Chúa không cứu chữa thì người anh em này có khi bây giờ không chết thì cũng nằm một chỗ sống đời sống thực vật mà thôi. Và bây giờ chúng ta thấy là anh ấy lên đây nói giọng nó ngọng nghẹo là vì lý do là cái não của anh ấy, bộ não của anh ấy nó đang được phục hồi dần dần. Vậy mà anh cũng cố gắng lên đây để mà làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, và Chúa đã cứu anh ấy để cho anh ấy được sống đến ngày hôm nay. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Vâng, rồi cảm tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn nha.
Dễ thương cái chữ nhá hay không? Dễ thương không? Nó không có quậy lại là máy móc mà nha. Cảm ơn nha, lên đây nha.
Dạ con tạ ơn Chúa. con là Phùng Thị Nguyên, con ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, con đến đây con tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã chữa cho con của con đã gần khỏi bệnh rồi. Con
của con nó tên gì, nó bị làm sao?
Nó là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cháu có bầu được 7 tháng thì ung thư vòm họng. Con nhắn tin cho cha và cha có trả lời. Rồi sau đó là con của con đi hóa, để xong em bé được hóa trị 3 lần, sau rồi đi xạ được 5 tia thì không có đi nổi nữa, phải đi bằng xe đẩy. Xong con đưa con cầu Chúa, xin con đưa con xuống đây cho cha đặt tay. Về con của con đi bình thường, đi xạ bình thường. Ở trong cái đó các chị kia thì là 10 tia là bỏ về hết rồi. Con của con đi, bác sĩ gọi con đến, trưởng khoa gọi vợ chồng con đến là tình hình cháu nó nặng lắm, nó đi không nổi nữa. Thế rồi con cứ tự đi mình xuống, con đưa xuống xong rồi đến 20 tia bác sĩ trưởng khoa mới cầm tia giấy ấy. Mọi lần cứ 5 tia là lại đưa cho bác sĩ khác, đến 20 tia đưa cho bác sĩ đó thì bác sĩ mới bảo sao nó đã được 20 tia rồi à. Thế xong rồi đến 30 tia bác sĩ bảo rồi đã 30 tia rồi à, giỏi thế. Thế xong rồi đến được 3 năm tia là xong. Xong rồi con của con nó bình thường về nhà, còn cho con đi chích ngừa. Còn mấy người kia giờ một người đang nằm liệt ở đấy, ít tuổi hơn nó 2 tuổi đang nằm liệt, liệt từ vai giờ xuống. Còn một chị nữa béo to khỏe lắm thì bây giờ cứ vào phòng cấp cứu 2 lần rồi. Mà con của con thì chẳng sao hết. Về lại đến 10 tia thì là bác sĩ bắt đặt ống. Con bảo chết cũng không đặt ống, đặt ống ở miệng ấy để cho vào bao tử. Thế con mới bảo thôi con cho ống vào sót lắm bác sĩ ơi. Thế bác sĩ mới gọi con lên la bảo
thôi. Cuối cùng thì sao?
Và con được cha đặt tay đến lần thứ hai là về không đau nữa. Đang uống morphine mà về không phải uống, mà trong đó đến giờ cũng chưa uống nhưng nó gầy thôi. Còn các cô khác thì lúc trước chẳng phải uống morphine thì bây giờ phải uống morphine.
Con là con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cháu đang ở dưới này. Con lên đây con ơi. Con dâu con. Bác sĩ bảo là cô nuôi con giỏi thế, mà con bảo Chúa chữa đây. Mà ở trong phòng ai cũng bảo Chúa chữa hết.
Có đạo không?
Con không có đạo. Nhưng ngày con đọc kinh thường thương xót 3 lần. Thế con đầu tiên là con thấy có cái chị ở trong phòng, chị có cái hình Chúa, chị cứ đọc Chúa thương xót 3 giờ chiều. Con không biết đọc, con ngồi đằng sau chị con cầu. Xong chị thấy vậy, chị đưa cho con một cái quyển sách tâm thư Chúa thương xót. Cứ thế nào con vớ như hơn vớ được vàng nữa. Có ngày nào con cũng đọc 3 lần. Thế đến 3 giờ chiều con đi làm thì cách nhà 5 cây từ hôm con rước Chúa ở đây được về. Thế là cứ 3 giờ chiều là con xách xe chân về để con đọc Chúa thương xót, xong con lại đến chỗ làm. Một hôm là con Chúa linh lắm, con khấn Chúa, con bảo Chúa ơi giờ này lúc ấy chưa rước Chúa về nhà, con cứ ở làm chỗ làm, con cũng khấn Chúa thương xót. Con bảo Chúa ơi giờ này Chúa đừng có cho con có khách và xuống khách nữa, để con yên tĩnh con đọc Chúa thương xót. Thế là con trai con ngày hôm sau nó tự nó nói, mà con chẳng nói ai hết. Nó bảo mẹ ơi, con kêu được người làm rồi, mai mẹ cứ ở nhà hoặc mà ở đâu thì ở. Con bảo đúng là Chúa nghe thấy được lời con.
Con tên gì, nói cho mọi người nghe, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi.
Mỹ Hạnh bị bệnh gì, nói mọi người nghe con.
Dạ, con bị ung thư vòm hầu, phát hiện lúc mang thai 7 tháng. Thì sau khi phát hiện thì chị gái con là đạo theo, là theo chồng bên đạo á, nhà qua bên Lương.
Con cũng bên Lương?
Dạ. Thì mới kêu là, mới nhắn tin cho con kêu là có số điện thoại của cha Long, nhắn tin đi là ngoại đạo được ơn nhiều lắm. Thì con mới nhắn tin cho cha, thì hôm sau cha nhắn tin lại là sẽ cầu nguyện cho con và con của con. Thì đêm nào con cũng ngủ là con cũng cầu Chúa với là mẹ Maria là ban nhiều ơn lành cho con của con đó. Và con thì con sinh xong thì em bé khỏe mạnh lắm cha, khỏe lắm.
Tên gì?
Dạ tên là Nguyễn Xuân Phúc.
Bao nhiêu tuổi?
Bây giờ là được 9 tháng rồi.
Thưa anh chị em, một người mẹ mà bị ung thư bòm hầu và trong lúc mang thai rồi nhờ người chị dâu có đạo,
chị ruột
con có đạo
đạo theo á,
chị ruột là người đạo theo, tức là lấy chồng theo đạo, và giới thiệu lòng xuất Chúa cho người em của mình, và người em ấy đến đây cầu nguyện. Và trong lúc mà bị bệnh ung thư như thế mà sinh được một đứa bé rất khỏe, rất đẹp, rất dễ thương, đây là một cái ơn rất lớn. Mà cái ơn lớn hơn cả là cái ơn người mẹ. Đây là người mẹ của người mẹ này.
Mẹ chồng cũng không có đạo.
Con không có đạo. Con không có đạo. Cả hai không có đạo. Mẹ chồng với nàng dâu cả hai đều không có đạo. Vậy mà thưa anh chị em, 3 giờ chiều bà đi làm ở đâu?
Dạ.
Con làm ở đâu, làm cái gì?
À, thưa con làm ở khách sạn mà con thuê người làm đấy. Nhưng con thưa với ca cha là con có hôm con đến đây nè, cái hôm lần thứ hai mà cha đặt tay ấy là mưa tầm tã ướt hết ở chỗ kia kìa. Con tưởng nó ngất cơ, con mới bảo với cô bảo vệ ở đây nè, cô ơi cháu con của tôi nó ngất mất. Xong cái bảo nó vào thì nó không vào. Không vào mà về nhà môi cứ tím như quả bồ quân, hai mẹ con ướt từ trên xuống. Về đến bệnh viện mấy người bảo là chứ tưởng mai ốm ấy, hai mẹ con chẳng làm sao hết.
Hallelujah. Và cái ơn lạ nhất là cái ơn mà mỗi 3 giờ chiều bỏ chỗ làm đi về nhà đọc chuỗi kinh lòng thương xót 3 giờ. Sức ảnh lòng thương xót Chúa trong một gia đình người không có đạo. Có ai làm chuyện đó không? Những người công giáo của mình, thưa anh chị em, đang làm quay bỏ ra để mà đọc không? Đang chơi quay bỏ ra mà đọc không? Đang ngồi tám quay bỏ ra để mà đọc không? Đấy, đi từ chỗ làm về nhà mình để đọc chữ kinh lòng thương xót Chúa, và cảm thấy là lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho đứa con của mình, đứa cháu của mình. Và hôm nay lên đây để mục đích là làm chứng và tạ ơn Chúa. Nhìn cô bé rất là dễ thương. Con đến đây rồi con cảm nhận thấy được Chúa chữa lành cho con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, khi mà bước vào điều trị á, thì con rất là yếu, tại vì mới sinh xong á, sức khỏe không có, thì hóa thì về thì nôn ói nhiều lắm, nhưng mà vẫn vượt qua được. Đến khi xả thì mới xả có 2-3 tia là con không có đi nổi nữa, phải ngồi xe lăn. Thì con cũng nói với mẹ là không biết là có vượt qua được không nữa, rồi con của con sẽ như thế nào nữa. Thì lúc đó chẳng biết sao được chả, thì đêm nào không cầu nguyện hết. Thì sau đó thì tự nhiên lại khỏe lên lại, vượt qua 35 tia dễ dàng lắm. Mọi người trong phòng cũng có 2 người bị giúp con, thì vất vả lắm cha. Bây giờ cũng yếu nữa, chỉ có mình con là vượt qua dễ dàng. Bác sĩ cũng hết hồn, mà bác sĩ còn hỏi là có xả nổi được không. Bác sĩ vào phòng hỏi con là cảm thấy như thế nào, con kêu là dạ bình thường, khỏe. Thì bác sĩ kêu là ốm nhom nhách gì mà khỏe, cái gì mà khỏe. Rồi hỏi có xả nổi không, thì cuối cùng là xả xong. Bây giờ con vẫn đang tiếp tục hóa, nhưng mà mỗi lần hóa xong thì không có mệt nữa. Giờ sức khỏe cảm thấy bình thường lắm, đi chợ nó ăn cho em bé ăn bình thường vậy.
Hallelujah. Đây hai mẹ con của chúng con thỉnh Chúa về được không? Thỉnh Chúa về nhé. Thỉnh Chúa về. Đây.
Một bên nhà con, một bên nhà.
Đúng rồi.
Nhà bé. Con hôm trước đến đây con trước cũng thỉnh hai Chúa, con đưa cho hai hình. Con đưa cho con của con một hình với con một hình rồi. Còn cái hình này con xin cha về, con em con nó cũng ước ao. Yeah.
Đấy, thấy chưa, người ta thấy dễ thương. Đã có mẹ một hình, con một hình, dù là không có đạo. Còn đây là có những người có đạo mà chả có cái hình nào. Có không? Nhiều lắm, nhiều người có đạo không có hình nào. Đây tặng cho con cây quạt nha. Con ngồi quạt cho con của con. Nó ru ở ơi dầu cầu giáng đóng đinh, còn cái gì cho nó nữa không. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Rồi, đây là chằng chuỗi mình cầu chúa lòng thương xót Chúa.
Có một đứa làm ở chỗ con, nó hỏi con, nó thấy con đọc kinh như vậy, nó bên đạo. Cái nó bảo là bà ơi, sao bà siêng thế, bà chẳng bên đạo mà đọc siêng thế, thế thì mai con cũng đến Cha Long, mà nó đến rồi.
Rồi, Chúa cứ lành cho chúng con. Thưa anh chị em, ta thấy ngồi đây con này, với mẹ con. Chúng ta thấy kết thúc một cái điều là một cái anh chàng có đạo mà lại hỏi người không có đạo, bà ơi, bà không có đạo sao mà siêng đọc kinh đạo thế? Nghe vui hay buồn? Vui hay buồn? Vui là vui vì người không có đạo mà đọc kinh đạo. Buồn là vì người có đạo mà không đọc kinh đạo. Mới nói câu đó chứ, mới nói câu đó, sao bà siêng thế, cũng là tôi chả có biết gì cả về lòng thương Chúa, mà bà ấy giới thiệu lòng thương Chúa, và cái anh chàng đó đã được bà ấy cảm hóa mà đến với lòng thương Chúa ở đây. Ta thấy hallelujah. Hôm nay anh chị em chúng ta vui mừng vì những người có đạo cũng như người không có đạo đều lãnh nhận được ơn Chúa. Khi Chúa chữa lành cho người đàn bà 18 năm bị còng lưng, thì người trưởng hội đường chống đối, và những người chống đối Chúa thì tức giận, còn những người tin Chúa thì vui mừng, hân hoan, chúc tụng, ngợi khen Chúa. Ta thấy Chúa Giêsu đến làm cho người ta phải tách bạch ra, những người mà theo Chúa thì vui mừng, những người mà chống Chúa thì tức giận. Nào anh chị em lựa chọn coi, ta là người theo Chúa hay là người chống Chúa. Cũng như người ta đến với lòng thương xót Chúa, người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện. Nhớ nha, cứ cây quạt thì là vui mừng và tay trái thì tức giận, giống như lúc nãy, nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Người mà tin vào lòng thương xót Chúa, thấy Chúa đang làm những điều lạ lùng cho cả người có đạo không có đạo được chữa lành thì người không tin vào lòng thương xót Chúa, thấy những chứng nhân lên làm chứng cho Chúa thì tức giận, nói to lên tức giận, mà tức giận một tức cho nó trợn mắt lên, mắt nó nổ đom đóm lên chứ đâu có phải hiền lành như vậy đâu. Những người mà không tin vào lòng thương xót Chúa, thấy càng có nhiều người lên làm chứng thì càng. Những người không tin vào lòng thương xót Chúa, thấy Chúa chữa lành cho người khác thì càng to lên. Những người không tin vào lòng thương xót Chúa, thấy chúng ta đến đây càng ngày càng đông thì họ càng. Những người không tin vào lòng thương xót Chúa, thấy chúng ta đến đây được Chúa chữa lành, lên làm chứng cho Chúa, mình vui mừng, mình ca hát, mình càng vui mừng bao nhiêu thì người ta càng, người ta càng tức giận thì mình càng. À, không phải. Nó thì không phải. Nó vậy giống như đấu với nhau rồi, không có phải. Cứ vậy mới phải vội vui mừng. Người ta càng tức giận thì mình càng thương họ. Chứ phải vui mừng vì bó, mày thấy chưa, mày ngon, mày thấy chưa, à, mày không được, tao được, thấy chưa. Không có. Mình vui mừng là vì Chúa làm nhiều điều lạ lùng cho người ta thì mình không vui mừng nữa, sao mà sợ luôn rồi. Chúa càng làm nhiều điều lạ lùng cho người ta thì mình càng. Chúa càng làm điều lạ lùng cho người có đạo, cho những người đến đây thì mình càng. Mình chỉ không vui mừng khi nào thấy là những người chống đối Chúa họ, à, họ tức giận thì làm sao mình vui mừng. Chứ không phải là mày thấy chưa ta thắng rồi. Không có thắng thua ở đây, mà chỉ có lòng thương xót mà thôi. Thưa anh chị em,